Chương 18. Lên xanh. Hôm đó, đường vừa qua để lên xanh có động. Thành ra tôi đi trước, còn mừng và các con sẽ ở lại lên sau. Đường trơn, bấm chặt, thế mà vẫn cứ trượt lên trượt xuống. Rất may chuyến đi trót lọt, qua bao đồn bót mà chẳng bị chúng phát hiện. Cuối cùng tôi đã đặt chân đến chiến khu Hòa Mỹ. Tôi còn phải ở tạm trạm gác ngoài chiến khu. Có một hàng binh Nhật và thêm một tù binh Pháp. Anh bạn Nhật, tôi không biết tên, người thấp, lưng hơi gù, mặt hiền khô, đôi mắt trong sáng, rất lễ độ, lâu lâu lại cầm chổi quét dọn. Tôi thấy nhà không có rác bẩn, hỏi anh bạn, sao anh cứ quét nhà mãi thế? Anh trả lời, bác Hồ bảo là phải luôn luôn quét rác. Bên mình anh ta luôn luôn có cây kiếm dài. Nhưng anh ta không phải là một tay võ sĩ đạo, chẳng hề mổ bụng ai. Anh ta không phải là tù binh như tên René người Pháp, mà là hàng binh, tự nguyện tìm đến quân đội vệ quốc đoàn. Tôi ăn gì, anh ăn nấy, có khoai ăn khoai, nằm đâu cũng được. Anh tâm sự, chỉ muốn ở lại Việt Nam làm lính phụ hồ, nhưng rồi cũng phải bị bắt về nước. Không hiểu hôm nay anh còn sống hay đã chết. Nếu tôi gặp lại anh, không chừng anh đã là một tỷ phú Nhật Bản. Còn René, người tù binh Pháp cao to, bắt được ở đồn đất đỏ, chờ chuyển ra Vinh, anh được cấp bộ đồ vải mới để đưa ra vùng tự do, phòng khi gặp được những nhà báo nước ngoài phỏng vấn. Mấy anh quân trang bở hơi tai với cái anh tù binh này, vì quân trang chỉ có may quần áo quân đội cỡ số 1, 2, 3, giờ đi cắt may cho một tên người Pháp quá cỡ, mặc phải đúng mốt. René thích kể chuyện, kể đi kể lại về một cô em gái. Em tôi xinh lắm, hôm em tôi tiễn tôi vào quân biển chinh Pháp, nó ngây thơ lắm. Nó tưởng tiễn anh nó đi ra biển hứng gió. Nó có biết là tôi sống giữa bùn lầy, không bao giờ ra khỏi vùng thép gai. Em tôi nay chắc đã lấy chồng, có con rồi. Tôi thương hại cái thằng tù binh Pháp, nghĩ thầm, tao đoán được cái số phận của mày ra sao, khi cái nước Pháp nhà mày vẫn mãi mãi là tên thực dân đế quốc. Chờ vài hôm, tôi tạm biệt cái anh chàng hàng binh với tên tù binh để đi vào trụ sở báo giết giặc. Vì là cơ quan in ấn nên phải đóng sâu ở chiến khu 6. Tôi tạm ở với Hoàng Thượng Khanh. Anh này đến buồn cười. Cứ đến ngày lễ hay Chủ nhật, anh lôi bộ đồ tây ra, vuốt vuốt cho thẳng nếp, mặc vào, đi lôi đi tới trên bờ suối. Hai tay khi thì thọc túi quần bên trái, khi thì bên phải, ngắm nghía một mình, cười một mình. Gặp tôi, các anh Nguyễn Chí Thanh, Hoàng Anh hỏi thăm mừng và các cháu. Có lẽ thấy tôi ăn mặc phong phanh, các anh nói với bà Quế, cán bộ hậu cần của cơ quan, xuất mấy thứ kaki màu be, đưa cho anh em quân trang may cho tôi một bộ. Anh em đo cắt may hai hôm, nhắn tôi đến mặc thử. Các anh nhìn tôi cười trìu mến. Ồ, nếu có chị Mừng trên này, ngắm nhà thơ. Mặc bộ kaki mới, tôi ngược lên một bờ suối ít người qua lại, ngồi nhớ Mừng. Áo quần của người nữ sinh Đồng Khánh Huế, nay chỉ còn lại một bộ đồ đen, bạc màu. Có lúc, ở Huế, Mừng thường dạy đàn cho các bà mệnh phụ hay con gái các quan thượng thư. Tôi hay gặp Mừng ngồi trên xe nhà gọng đồng sáng choang, khi thì áo màu cổ đồng, quần sa tan trắng xếp ba con, hôm thì áo màu đọc chuối non, vân vân. Thế mà giờ đây chỉ còn một bộ đồ vải thô đen. Sau này Mừng kể lại cho tôi biết cái đoạn nằm chờ ở sớm rú. Mỗi lần nghe có tụi Tây đi cách xa sớm là mấy mẹ con niệm Phật. Mừng cười. Tuy là em bỏ ăn chay từ khi đi hoạt động phụ nữ, thế mà nhờ có niệm Phật nó cũng đỡ sợ phần nào. Tôi nóng ruột, muốn đề nghị đi công tác một chuyến, xem tình hình của mình ra sao. Rất may, định đề đạt ý kiến với các anh, thì có đoàn áp tải lên, có thư mừng. Ngày nào ba mẹ con cũng lên cồn nhìn lên xanh, không biết giờ này anh đang làm gì. Hải đã về được với anh chưa, hay còn bị giam? Ăn ngày hai bữa sáng là chủ yếu. Sớm ấp cho bao nhiêu ăn bấy nhiêu. Chiều hoàng hôn xuống, ba mẹ con ra săn bọ phừng. Nguyệt có hôm cũng quật được vài con, đem về nướng mấy mẹ con ăn với nhau, thịt thơm quá. Ngày nào từ sáng sớm, ba mẹ con cũng dắt nhau ra ngoài rừng, cắt chổi ràng. Cái giường có những cái vạt cong queo, nằm cấn lưng em không ngủ được. Thế là phải đi bứt chỗ ràng, lót giày, mới êm lưng ngủ một mạch. Có ngày, ra ngoài rừng hái được một ít quả sim, cho Dương, Dương mừng quá. Nhìn Nguyệt ăn sim tím cả môi. Hôm nào nhà chú Mạch nấu cháo tắm với củ khoai môn, hương bốc lên. Em nhìn vào nồi cháo, thèm quá. Em phải kéo chúng ra, cho chúng khỏi nhìn con chú Mạch ăn. Thằng Dương khóc đòi ăn. Em thương quá, không sao chịu được. Anh đi 28 ngày rồi mà chưa có tin. Ba mẹ con em chờ đến bao giờ lên xanh được. Nhưng rồi mừng cũng sắp lên xanh được với tôi. Tin này anh nhạc sĩ Nguyễn Hồng đem về. Ai nghe cũng mừng cho tôi. Nguyễn Hữu Chỉnh, Lê Khánh Căng, Ẩn, Mô, Khanh, mình đầy rẽ rồi, thân hình người nào người nấy lép như ve, nghe tin mừng lên cũng mừng rối rít. Từ chiến khu 6, tôi ra tận Hòa Mỹ để đón mừng và các con. Tôi xuống dốc Bà Quế, tôi tưởng như trước mắt được gặp lại mừng đang lên dốc. Tôi sợ gặp mừng, tôi sẽ rụng rời tay chân không đi được. Từ ngày chúng tôi trốn ra đi với nhau, có thể nói chúng tôi lúc nào cũng ở cạnh nhau, trong một chiếc thuyền hay trong một ổ rơm, chúng tôi đều ở bên nhau, tay kề, đầu gối. Khi nắng, khi mưa, khi no, khi đói, chúng tôi vẫn không rời nhau. Nhưng từ ngày tôi tạm biệt mừng đi lên chiến khu trước, kể đến hôm nay, đã 30 ngày 30 đêm rồi. Chúng tôi xa nhau, không có nhau. Từ sau, trên núi xanh, tôi vẫn nhìn về đường số 1 và tự hỏi, những tên lính Lê Dương đã sụp tới chưa? Có đứa nào đã sụp vào nhà em ở? Sớm em ở, Tề đã xuất hiện chưa? Chúng có cho em một giấc ngủ yên? Lại còn bữa cơm em ăn, con ăn. Lại manh áo em mặc, con mặc. Tưởng như lúc nào anh cũng có thể mất em, mất con. Không mất trong tay giặc thì cũng có thể mất trong cái đói, cái lạnh. Có những đêm, anh không ngủ được. Ra khỏi lều nhìn quanh, chỉ thấy cây là cây. Nhìn lên, may ra mới thấy được một con đường trở lên trời. Cuối đường, thăm thẳm chỉ còn thấy được vài ngôi sao. Trời xanh, và hai vì sao như hai viên ngọc bích. Ôi một sự khô quạnh đầy hào quang. Càng nhìn lên các vì sao, càng thấy cô đơn lạnh lẽo. Và những đêm ùng ùng từng cơn gió, rừng tối đen một màu, tiếng suối ào ào như đổ vào dưới chân lều. Những cây đổ từ bốn phía, bất thần có thể đè lên lúc nào đó. Sau này, mừng cho biết, cũng có những ngày, những đêm hải hùng như thế. Tiếng dài đinh như đã bước vào trước sân. Khi chúng đã bước xa rồi, mà tưởng như chúng còn đứng đâu sau lưng mình cứ thu người lại, ngồi khơi que củi bên bếp lửa. Lại có đêm giông, mưa mô gió nấy, cứ phải dời đi, tránh chỗ động vào chỗ yên. Ai qua tưởng đang lách qua bóc giặc. Hải có trốn được không? có tin rằng con đã bị bịt mắt, bị bắn rồi. Sống khôn chết thiên, con hãy phù hộ cho mợ. Gần nhau thì đất rung trời sập cũng chả sợ, xa nhau như một chiếc lá rơi, một cái que động cũng giật mình sợ hãi. Tưởng lúc nào cũng có thể chết được, có thể mất nhau. Tưởng tượng cái lúc tiếng súng lặng yên về tìm nhau. Thương cái thương, nhớ cái nhớ, tưởng tượng cái thương cái nhớ của người về, mà bóng người xưa không thấy. Cầu trời cầu Phật, đã cho thương cho nhớ, cho gối cho chăn, sao lại bày ra mưa ra bão. Thật ra chúng tôi chỉ xa nhau không hơn một tháng trời, mà tưởng như nhiều năm tháng đã trôi qua. Từ hôm qua, anh Hồng nhạc sĩ đã bảo là hôm nay một chuyến gạo bí lên, mừng đi theo chuyến đó. Tôi cứ xôn xao ngồi đứng không yên. Tôi tưởng như trước mặt, mừng đang tiến vào cửa chiến khu. Vẫn là thế đấy, mừng ẩm thằng Dương, Nguyệt níu chéo áo mừng. Còn cái xe bốn bánh ấy, ai sẽ đẩy giùm? Trên xe, vẫn cái cuốn album, bức tranh của nhà họa sĩ không biết sống chết đâu rồi. Và cái đàn tranh, vẫn đủ phím dây. Tất cả những cái đó chỉ là chuyện trong mơ. Sự thật, chỉ có một mình mừng với Dương trên tay, đã tiến lên trước mặt tôi. Nguyệt đâu? Cây đàn tranh, cái bức tranh, tất cả đâu rồi? Tôi chỉ đưa mắt hỏi. Mừng chỉ biết đáp lại bằng một cái nhìn khó hiểu. Cuối cùng, như sau cuộc hành trình quá sức mình, mừng ngồi trệt xuống và chỉ biết khóc.